Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 6 năm 2012. Hôm nay khóa tu chúng ta đi được tới ngày thứ tư rồi. Có một cái câu chuyện rất là vui ở trong thiền thoại mình kể cho các vị nghe. Có một thiền sư tên là thiền sư Tánh Không. Người ta không biết niên đại của ông sinh và mất, thế nhưng người ta đoán ra đó là ông sống khoảng nửa đầu của thế kỷ thứ 9, tức là nó cùng thời với các vị Quy Sơn, Linh Hữu vân vân. Và ông lại đắc pháp lại với ngài Bách Trưởng Hoài Hải và về Hồ Nam làm trụ trì chùa ông ở trên núi Thạch Sương. Một hôm có một vị tăng tới thăm vấn với ông, và cái câu mà chư tăng ngày xưa tham vấn nó rất là giống nhau, đó là như hà thị tây lai ý. Thế nào là ý chỉ của tổ sư từ vấn nộ qua? Và thưa các vị, nếu mà các vị đọc vô thiền thoại thì hầu như 1700 công án, cái câu này nó chiếm hết 2/3 những công án của thiền. Tất nhiên là các vị thiền sư các ông trả lời một cách rất là tùy hứng. Có khi ông nói là cây bách trước sân, có khi ông nói là chiếc áo ta mới vừa may nặng mấy cân, có khi thì ông nói vân vân, tha hồ, hãy hỏi cây cột đi. Ví dụ nhân công vị thì nêu ra như vậy. Nhưng mà riêng ở đây thì ngài Tánh Không á, khi nghe vị tăng hỏi như thế thì ngài nói là giống như người ở giếng sâu nghìn thước không dùng một tấc dây mà cứu được họ ra. Ông làm được việc đấy thì ta nói cho ông biết là ý tổ sư từ Ấn Độ qua truyền pháp môn gì. Thưa các vị, câu này giúp nhiều người ngộ đạo. Thế nhưng mà với vị tăng này thì ông là người đi tham vấn nhiều nơi, cho nên nghe nói câu đó cái ông ngần ngừ. Ông nói con từng tới thăm vị Hòa Thượng Dương, và khi nghe người ta hỏi câu này thì ngài cũng giải đông giải tây. Và ngài Tánh Không, ngài nghe vị tăng kia trả lời như vậy, cái ngài gọi Sa Di, lôi cái xác chết này vứt ngoài đồng cho ta coi, vứt ngoài đường cho ta đi. Và đó là một phần đầu của công án mà mình đang đọc cho các vị nghe. Thế là cái chuyện nó xảy ra đó, là cái điều này nó gây cái nỗi nghi ngờ vô cùng lớn cho cái ông Sa Di kia. Rồi sau cái vị Sa Di này mới tới tham vấn một người nữa, đó là ngài Đam Nguyên. Hỏi chứ, bạch thầy, làm thế nào con có thể kéo được người ở giếng sâu lên mà không cần một tấc dây? Ngài Đam Nguyên nó nói cái đồ khùng, ai ở giếng mà kéo? Ở trong đây cái từ ngài chửi nó đồ ngu, ai ở giếng sâu luôn mà đi kéo? Và ngài Sa Di ta cũng không có ngộ đạo, tức Sa Di đó là ngài Huệ Tịch, thưa các vị, là người xuất gia rất bé và cực thông minh ạ. Và lần thứ ba ông tới hầu hạ ngài Quy Sơn Linh Hữu, ông cũng đem cái chuyện này ra hỏi ngài Linh Hữu, bạch thầy, con đã từng hầu Hòa Thượng Tánh Không, rồi con cũng từng hỏi ngài Đam Nguyên, xin thầy dạy cho con biết là làm sao không dùng một tấc dây mà có thể kéo người ở giếng sâu nghìn trượng lên được. Ngài Linh Hữu ngài gọi Huệ Tịch, bạch dạ, đó ra rồi đó. Thế thì các vị hiểu làm sao về công án này? Rất là hay ạ. Như hà thị tổ sư Tây La Ý. Thưa các vị, đây là một trong những câu án rất là lý thú, mở ra cho chúng ta có thể thăm dò vào cái chiều không gian bất động nơi tâm thức của các vị. Thông thường thì nếu mà nhìn cho kỹ thì đời sống người ta luôn luôn lấy cái trí năng, tức là lấy sự suy nghĩ làm lẽ sống, lấy hình hài, lấy vui buồn, lấy sự suy nghĩ này. Và ba tầng đó thôi à, người ta tổng kết lại là đời sống con người nó rất là ngắn thưa các vị. Nếu người ta sống phập phiều ở trên những cái tầng như thế thì đời sống người ta nó có một gạch nhỏ vậy thôi, gạch nó là gạch chi. Các vị nhìn ngoài mấy cái bia mộ đó, 1800 gạch gạch, 1915 ví dụ, thế thì ta biết là ông đó sống 115 tuổi, nhưng mà cái chu kỳ đời sống nó được một cái gạch nhỏ này chứ mấy. Từ đầu này tới đầu này nó được một gạch ngắn vậy thôi. Thế thì cái đời sống của mình, nếu mình không có lặn đến cái chiều sâu để thăm dò vô cái không gian bất động của tâm, trạng thái niết bàn của tự tâm, thì đời sống các vị nó phập phiều ở trên cái mặt. Thứ nhất là hình hài này, thứ hai là vui buồn này, thứ ba là sự nghĩ suy này, không có gì khác nữa cả. Thế thì đời sống chúng ta nó vô cùng bất hạnh. Ta chỉ ngắn bằng một gạch nhỏ nối liền từ năm đại sanh tới năm đại mất mà thôi. Hay nói cách khác là anh chỉ tính được đời sống của anh từ lúc sinh ra trong cái nôi và chấm dứt cái nấm mồ là hết, không còn gì nữa cả. Thế thì tội nghiệp. Trong khi đó thì đời sống các vị nó mênh mông hơn nhiều, thâm sâu hơn nhiều. Sâu phía dưới của cái tầng ý thức sinh diệt, nó có một cái phần bất động không sinh. Và cái chiều kích tâm linh này là cái gì? Nó rất là thực trong tự thân các vị. Các vị được nuôi dưỡng, các vị được bảo trì, các vị được hồi phục năng lượng đời sống là nhờ cái chiều kích tâm linh rộng lặng bất động phía dưới, chứ không phải là cái năng lực suy nghĩ của các vị vận hành. Thiên nhiên đã tạo cho các vị một cái điều kiện vô cùng tuyệt vời, đó là mỗi một ngày sao động mấy, thế nhưng mà vẫn có được cái phút giây nghỉ ngơi thư giãn. Để các vị lặn cái tầng ý thức sinh diệt nổi chìm, các vị tiếp xúc được với cái phần sâu nhất của đời sống thực của mình. Dù rằng cái tiếp xúc này nó không có phải là nhiều nhẵn lắm, ý thức nó lặn đi, các vị có dịp để cho cái mặt bằng của cái vùng bất động nơi tâm các vị nó khởi một chút thôi. Tức là người ta chỉ tiếp xúc rất ít thôi, nhưng mà nó đủ để hồi phục được năng lượng hao tán của một ngày. Và người nào có được định lực, người nào có khả năng chìm sâu vào cái vùng bất động đó, thì người đó khéo sống, người đó làm cho đời sống họ không có phí phạm. Bằng không thì mình cứ nổi trên bề mặt thế này thì cái chuyện gì phát sinh? Nổi vừa vừa thì như chúng ta, nổi cao hơn thì chúng ta trở thành người mất bình thường, chứ không có chi lạ cả. Thế nào là nổi vừa vừa? Tức là đầu óc chúng ta thì nó cũng suy nghĩ vẩn vơ, nó cũng lo âu và phiền muộn, nhưng mà nó còn có lúc nó dừng. Cho nên hơi khùng khùng, nhưng mà khùng một cách vừa phải. Người ta không thấy khùng đâu, do vì cả hành tinh này người ta đều như vậy, cho nên chúng ta thấy nó bình thường. Còn khi nào cái nhịp độ tâm thức của các vị mà nó dâng lên cao, tức là các vị cứ mãi chìm sâu trong cái sự suy tư bời bời, ngày cũng như đêm, luôn luôn phải sao động, luôn luôn bất an, luôn luôn rượt đuổi, luôn luôn hướng về quá khứ và hướng tới tương lai, thế thì người đó bị sự cố của hệ thần kinh rồi đó, nó mất bình thường nặng rồi đó. Mà đời sống của mình thưa các vị, thiên nhiên ưu ái vô cùng tạo cho các vị, để các vị dù có nỗi khùng lắm thì các vị cũng chạm tay được vào mỗi tối để nuôi dưỡng được chính mình, cho nên mình còn sống được 80 năm, 90 năm, 100 năm. Nhưng mà thấm gì đâu, nó không đáng gì cho một đời sống phù du cả. Do vì mình chưa đủ thông minh để mình chạm tay vô vùng đất đó, cho nên các vị mãi là những người sống phập phiều phía trên thôi. Thấy cái vui buồn là ta, thấy cái phiền giận bất an là ta, thấy cái nỗi niềm sầu khổ là ta, rồi chạy theo những cái đó, nuôi dưỡng những cái đó, giữ gìn bảo trì những cái đó, nuôi lớn những cái bản ngã nó không thật gì hết. Cái mà các vị tự hào là bản ngã của tôi, tư cách của tôi, niềm kiêu hãnh của tôi, sự tự hào của tôi, tình yêu của tôi, vân vân, những thứ đó đều là cái vỏ, nó không phải là thật các vị. Nó đều sinh, đều diệt, đều đến, đều đi, đều mất, đều còn. Và mọi thứ thưa các vị, dù người ta có ca ngợi tình yêu cho nó đến trời xanh đi nữa, nhưng mà nó vẫn là loại điều kiện cả, chứ hề cái thứ nào giữa nhân thế này mà không có điều kiện cả. Nó bị điều kiện quá, tức là cái điều kiện đủ thì tôi mới có thể thương được. Thiếu thì cái cán cân yêu thương nó lên liền. Trong đời sống gia đình biết bao nhiêu sự bất hạnh nó xảy ra do vì mọi thứ tình cảm của các vị đều đặt trên cái điều kiện cả. Nếu người kia thiếu một cái điều kiện thì cái sự bất hạnh ít chút, nhiều điều kiện hơn thì sự bất hạnh nó nhiều hơn. Và hầu như mọi loại giao tế trên cuộc sống đời thường này, khi người ta chưa đạt đến cái chiều thâm sâu thì nó đều nằm ở trên cái bình diện như vậy cả, đều đặt trên cái nền tảng của điều kiện. Thầy trò cũng điều kiện thưa các vị. Các ông thầy kia mà không có đủ tính cách của ông thầy, không cung cấp được trí tuệ, hoặc là không có đủ tuệ giác, hoặc là không có đủ phạm hạnh hay đức hạnh để chúng ta quý kính, thì chúng ta cũng tung hê cho ta không buồn đến vị thầy đó làm chi đâu. Đó là cái chuyện rất tự nhiên trong cuộc sống đời thường thôi. Cái tình thầy trò nó cao hơn cái tình cảm nhân thế là vậy. Ấy vậy mà cũng vô vàn điều kiện đặt ra. Thế thì thưa các vị, trong cái rất bình thường của đời sống đó, cái mà người ta tôn vinh đó, người ta đánh bóng đó, người ta sơn hồng thép vàng đó, đó là tình yêu nam nữ, nó cũng không ra ngoài cái điều kiện này. Nó đều đi vào cái con đường đó cả. Người ta sống với nhau giả vờ trong đời sống phật phiều cho vui thôi. Thế nhưng mà cũng gần đó trong cuộc sống nó bập bềnh, nhưng mà các vị chạm tay được vô cái chiều sâu của tự thể các vị, tức là cái vùng tâm bất động các vị, thì những cái phần trên nó là khác. Khi mình chạm tay vô được cái vùng đất bất động của tâm rồi thì tất cả những cái sinh hoạt phù du sinh diệt trên cái phần cạn nó đều trở thành cái đẹp. Tại sao? Thưa các vị, mọi thứ giữa trần đời này nó đều là biểu hiện từ tâm bất động mà ra cả. Hãy dùng một cái ví dụ cạn là thế này, cũng việc làm ấy hằng ngày nếu các vị không có năng lực tu tập thì nó trở thành nhàm chán. Thế nhưng mà nếu các vị có năng lực tu tập thì cũng việc ấy mà nó lại trở thành niềm hứng thú, đam mê. Và mỗi một ngày đến với mình, thưa các vị, đều là ngày mới cả, không có ngày nào mà cũ. Cũng việc làm đó ta lặp đi lặp lại 1000 lần. Thế nhưng mà nếu ta tu tập được, ta có cái năng lực chánh niệm soi sáng, thì việc đó nó không trở thành nhàm chán. Nó trở thành một cái niềm hứng thú vô cùng. Mình dùng cái ví dụ gần nhất, ví dụ như lại Phật thôi. Mà nếu mình lại để tính điểm, lại để trông cho ngày nay lại 100 lại hay là 200 lại, thế thì mình vừa lại vừa trông danh mau hết cho rồi, thì cái sự lại Phật của mình nó rất là nhàm chán. Thế nhưng mà nếu các vị lại Phật mà vô cầu, lại để làm cho lòng thanh thản, từng lại Phật sướng lễ bằng cái tâm trí thành cung kính, và mỗi một lại mình lại xuống, mình đứng lên, mình quỳ, mình sướng lễ bằng cái năng lực của sự nhận biết tỏa sáng phủ trùm cả thân tâm, nhận biết từng cái lai động của thân, các vị quỳ, các vị đứng, thế thì từng lại Phật không có một lại Phật nào giống lại Phật nào cả. Hay nói một cách khác là mỗi một lại Phật đều mới chứ chưa hề là sự lặp lại nhàm chán. Mình chưa đi vô chiều sâu á, ở mức độ cạn thôi, có một chút năng lực tu thôi, thì thưa các vị, mọi việc làm trong ngày nó tạo được cái niềm hưng phấn rất là lớn. Từ điều đó các vị nhìn vào đời sống cũng thế. Các vị chạm tay vô được cái vùng tâm bất động của các vị thì cũng gia đình đó, cũng cái đời sống nó không phải dư giả chi, cũng ngôi nhà ọt ẹp đó. Thế nhưng mà mọi thứ nó sáng bừng lên do vì tâm thức của các vị chạm đến chiều sâu của bản thể thực của các vị. Và thưa các vị, thông thường đời sống chúng ta cứ nghĩ rằng những cái mà mình sở đắc như phải có cái điều kiện này, điều kiện nọ, điều kiện kia. Và những cái điều này nó đặt ra cho chúng ta, nó không có cái biên giới của nó để dừng. Có cái này, ta lại mong có cái khác. Và tâm thức chúng ta nó chưa bao giờ hài lòng với những cái nó thủ đắc. Cái gì còn xa thì các vị còn trông chờ, còn thấy nó đẹp đẽ. Các vị nắm nó được trong tay rồi thì nó trở thành nhàm chán. Do vì các vị chưa sống được với cái nguồn cội bất động của tâm các vị, cho nên mọi thứ nó đều như vậy cả. Thế nhưng mà khi mình chạm tay được vào cái chiều sâu đạo lý, tức là cái chiều không gian nơi tâm của chúng ta, thưa các vị, ta cũng như bình thường mọi người chứ không phải là ta khác. Thế nhưng mà ta bước đây một bước, niềm vui đã tràn đầy. Ta bước một bước tới, niềm vui cũng tràn đầy. Ta bước lui một bước, niềm vui cũng tràn đầy. Tức là các vị có thêm sở hữu cũng vui, các vị bớt sở hữu cũng vui, các vị có việc làm cũng vui, các vị thất nghiệp cũng không buồn phiền chi cả. Chắc vậy. Người ta tự nhiên rất là an vui với đời sống hiện tiền, chứ không có gì khó hiểu cả. Họ cảm thấy mọi việc nó bồng bềnh trôi xuôi thôi. Họ không có ganh tị với ai, họ không có đua chen. Và nếu cần thì họ cũng vươn vai lên đến trời cao, họ có thể làm Tổng thống Mỹ, chứ họ không phải là bỏ cơ hội đâu. Thế nhưng mà không phải là người bị đốt cháy bằng cái niềm khát vọng của đam mê quyền lực. Quyền lực đến, họ hoan hỷ nhận. Thế nhưng mà không chạy vại tất cả ngược xuôi để mong cầu quyền lực chi cả. Cái chuyện này nó rất là tự nhiên thôi. Khi các vị đạt được chiều sâu nơi tâm thức các vị rồi thì niềm vui, cái sự tràn đầy, cái sự tri túc và sự mãn nguyện nó tự tới, chứ không phải là ta cố tình. Rồi nếu mình chưa thực sự đạt đến cái chiều kích này, thưa các vị, mình giả vờ cho vui thôi. Giả vờ không tham, giả vờ không có sân hận, giả vờ xử xử nhau cho nó lịch sự nhẹ nhàng, nói lời từ ái, nhưng mà kỳ thực đều là những cái bên ngoài sơn phết cho vui, chứ chưa thực sự nó được tuôn chảy ra từ cái trái tim bất động của các vị. Mà nếu là người tu thì thưa các vị, nếu anh chưa chạm tay vô cái vùng đất này thì mọi cái phẩm hạnh bên ngoài của anh cũng là một loại sơn phết giả vờ, chứ chưa thực sự tuôn chảy ra từ tâm bất động. Thế thì cái chiều không gian sâu lắng vô ngôn thuần khiết nơi các vị, nó rất là cần cho đời sống nhân thế, rồi nó cũng rất cần cho bất cứ đời sống nào trên hành tinh này. Bằng không chạm vô được cái vùng này, không khám phá được cái vùng này, thì một đời sống nó ngắn như một gạch nhỏ thôi. Đó là một cái gạch nhỏ ghi từ niên đại sinh cho tới niên đại mất, chứ không hơn gì cả. Các vị không tin thôi, các vị đọc hết mấy cái bia mộ ngoài nghĩa trang coi. Đời sống người ta tính nó rất ngắn thôi, có phải không? Từ năm sinh cho tới năm mất, một gạch ngắn chứng tỏ là mấy mươi năm của đời người đi ngang qua một chút xíu thôi. Và các vị chìm vô đất rồi thì còn cái chi nữa. Rồi lúc mà chưa chìm vô đất, cái gạch ngắn đó là lao sao ở trần thế, thì cái gì có mặt trong cuộc đời? 70 năm, 80 năm phù thế, nỗi buồn, sợ sệt, bất an, ưu tư, trần lụy, dường như chưa có một ngày nào gọi là hạnh phúc cả. Cái nỗi sợ sệt lúc bé đã có, trung niên đã có, lớn lên đi làm sợ sệt nó cũng tràn đầy, lo âu phiền muộn cũng tràn đầy. Càng già cái nỗi sợ càng lớn hơn, do vì cái chết gần kề. Thưa các vị, thế thì đời sống, cái gạch ngắn của một quãng rất là khiêm tốn trên bia mộ đó, nó không có được gọi là hạnh phúc hay là cái gì đáng để tự hào cả, mà cả một cái chuỗi dài của đời người 70-80 năm nó đầy trần lụy, nó rất là tội nghiệp. Và ngay trong một đời ta đã đủ duyên mà không có chạm tay vô được, không có sống được, thì thưa các vị, dù cho các vị tái sinh lên bất cứ một cái cảnh giới nào, các vị cũng vẫn phập phiều như vậy, cũng vẫn đi quanh quanh như vậy, cũng vẫn cái chấp thân này là ta, vui buồn là ta, suy nghĩ là ta thôi. Rồi các vị sinh lên cõi trời thì các vị cũng thấy cái thân thiên giới là ta. Và cái tình trạng chấp ngã này các vị đi khắp hà sa quốc độ, các vị cũng không thể giác ngộ được, các vị cũng không thấu đạt được từ thế tâm bất động của các vị. Thế thì vẫn cứ nổi chìm, vẫn cứ luân hồi kéo dài triệu triệu kiếp trong cõi tử sinh thôi. Anh mà không có khám phá được nó ngay bây giờ, không khám phá được trong cái kiếp này, trong lúc duyên đã có, thế thì anh xin bất cứ một cảnh giới nào, anh cũng mang cái cố chấp về bản ngã giả vờ của anh để anh nổi chìm quanh một vòng trong ba cõi sáu đường, không vượt thoát được. Đó là cái chuyện rất thiệt thưa các vị. Mình đừng nghĩ rằng mình xin về cái cảnh giới nào rồi mình ở nơi đó mình dễ giác ngộ, thưa không. Cái điều kiện giác ngộ ngay nơi đây đã có, Ngay nơi thân tâm các vị khéo thì các vị nhận ra liền. Còn nếu không khéo thì các vị sinh nơi đâu, các vị cũng mang cái tâm thức cố chấp nặng nề về bản ngã của mình, thấy cái giả vờ là mình. Thế thì không có cái điều kiện và không có cơ hội để lột được cái chuỗi dài của luân hồi đâu. Và thưa các vị, cái điều kỳ lạ là bản ngã là cái nó vô cùng giả vờ, thế mà người ta cố tình nuôi nó, nuôi bằng mọi cách. Và ai mà chạm tới cái vỏ của các vị thôi, tức là cái bản ngã của các vị thôi, thì nó đau đớn vô cùng. Người ta bị trầm cảm, người ta bị bất an, người ta chìm sâu vô cái nỗi thất vọng não nề, là do vì người ta thấy cái bản ngã giả vờ là người ta thôi. Chứ còn kỳ thực, bản chất của các vị chưa hề ai đụng được cả. Cái năng lực nhận biết thuần khiết đó, tôi đố ai mà có khả năng đụng được. Thậm chí là ngàn thánh còn không thấy được, không đụng được. Người ta chỉ chạm vào cái vỏ của các vị, những cái cảm tính mà các vị tưởng lầm là ta, các vị tự phong hàm cho nó là mình thôi. Người ta lỡ chạm vô thì nó đau vô cùng. Các vị cứ thấy cái vỏ là mình, cho nên các vị chìm nổi trong cái khổ. Và kỳ lạ là chung quanh chúng ta, bản thân chúng ta, và dường như là ngàn vạn con người trên trần thế này, họ đều làm một điều giống như nhau, đó là nuôi dưỡng bản ngã, nuôi dưỡng cái giả vờ, chứ họ không có chịu chạm tay vô cái vùng rất thật của tự thân họ. Lạ là như vậy. Mình nghĩ chắc mình ghi mấy chữ đây cho các vị nhớ những điều mình chia sẻ rồi. Hôm qua mình đã chia sẻ với nhau mà nó chưa hết cái vấn đề mình muốn nói, nay làm ăn lại. Các vị còn nhớ là hôm qua chúng ta có một cái vấn đề thứ nhất đặt ra, đó là cái bản chất thực của anh. Bản chất thực của anh là gì? Và phần đầu mình đã chia sẻ với nhau là cái không phải là anh. Và trong cái phần cái không phải là anh này, nó có 3-4 ý, có phải không? Ý thứ nhất, ý thứ hai, ý thứ ba. Cái vấn đề thứ ba đó là cái nhu yếu tồn tại của cái tôi. Và mình có dùng một cái ví von nó rất là dễ hiểu, đó là anh không là gì cả ngoài những câu chuyện kể về anh. Anh lấy hết tất cả những câu chuyện anh kể về anh thì anh không còn cái gì cả. Anh và những câu chuyện của anh nó tạo thành một đời sống của anh. Và từ cái điều này chúng ta mở rộng ra để thấy là người nào càng có nhiều câu chuyện về mình bao nhiêu thì người đó khéo tô bồi bản ngã cho họ giàu bấy nhiêu ngay. Những cái niềm tự hào về trải nghiệm của đời sống. Và thưa các vị, chừng như nhân gian này người ta đều tôn trọng những người có cái chiều dày, có cái bề dày của sự trải nghiệm trong đời sống đó. Phải như không? Chuyện đời của họ nói ra như một cuốn tiểu thuyết cho mình nghe thục lăng. Và thưa các vị, không gì ngoài những cái tô vẽ cho bản ngã, những cái rất giả vờ chứ không phải là cái thật của con người kia. Dù người kia đã từng là ông chi đó, đã từng trải nghiệm qua hà sa những cái nỗi khó khăn, đã từng thành công thành danh, hoặc đã từng đứng trên cái đỉnh cao của xã hội, nhưng mà thưa các vị, tất cả những cái điều con người đó tự hào về họ đều không phải là họ, đều là cái vỏ của họ mà thôi. Anh không là gì cả ngoài những câu chuyện anh kể về anh. Nếu lấy toàn bộ những ký ức về anh thì anh không còn cái chi trong đó cả. Thế nhưng mà nếu lặn vào cái chiều sâu hơn thì ngoài những cái ký ức anh kể về anh, nó còn một cái phần là cái trạng thái nhận biết rất là tinh khiết, cái thấy ký ức của anh nữa. Phải không? Nếu người ta viết một bộ tiểu thuyết hay là một bộ lịch sử, thưa các vị, phải có những trang giấy để người ta viết lịch sử chứ. Thế thì cái trang truyện của đời anh nó được viết từ đâu? Nó được viết trên cái nền của tâm nhận biết thôi thưa các vị. Cái trạng thái nhận biết rất thuần khiết, không có chữ nghĩa gì ở trong đó cả, như một trang giấy tinh khôi. Người ta viết trên nó nhiều dòng chữ để nó hình thành nên lịch sử của một đời người. Thế thì cái phần vững chắc nhất, cái phần thật nhất đó là những trang giấy trắng chứ không phải là những dòng chữ. Người ta có thể viết dòng chữ thế này, người ta có thể viết dòng chữ thế kia, tùy vào cái cách diễn đạt và cái cuộc đời của người kia thăng hoặc trầm, sang hoặc hèn. Phải vậy không? Thế nhưng mà giấy trắng thì như nhau, anh là trang giấy trắng, tôi là trang giấy trắng, như nhau không khác. Thế thì ở mức độ cạn nhất, dùng cái ví dụ đó để nhìn thì chúng ta đều là những trang giấy trắng giống như nhau, nhưng mà cái khả năng viết của các vị nó vụn, cho nên các vị thấy là cuộc đời tôi có nhiều bất hạnh, cuộc đời tôi cảm thấy có nhiều mặc cảm khi đứng với người nọ người kia, vân vân. Tức là tùy vào những trang truyện của các vị là các vị chấp rằng ta là những trang truyện. Thế thì các vị có những cái so sánh đối chiếu, và từ cái nền đó cho nên buồn vui giận ghét ganh tị phát sinh. Từ những trang truyện đó cho nên ta cảm thấy ta kiêu ngạo, ta tự hào, ta hãnh tiến cuộc đời, vân vân. Ta cảm thấy ta là người đứng cao trên địa vị xã hội, vân vân. Nhưng mà thưa các vị, những cái ấy đều phù du cả, đều giả vờ cả. Ta đã viết như thế ngàn vạn lần, một đời sống ta viết một trang truyện như vậy. Thế nhưng mà thưa các vị, cái trang truyện này qua một đời người, tức là qua một lần cái chu kỳ sinh diệt của ngũ uẩn các vị đi ngang qua, những trang truyện đó bị xóa mờ chứ không có phải là rõ nét nữa. Thế rồi tái sinh là lần sau ta lại viết lên những hàng chữ khác, những trang truyện khác, từng lớp chồng lên nhau. Nhưng mà cái trang giấy thì thưa các vị vẫn không mất, truyện thì bị xóa đi xóa về. Từ cái ví dụ đó thưa các vị, chúng ta nhìn ra một điều thế này: bản chất của anh không phải là những trang truyện, bản chất của anh là tờ giấy trắng. Và quy chiếu lại thì thưa các vị, ngay hiện thời đây nếu các vị khéo nhìn ra thì các vị nhìn ra trang giấy trắng là tâm thức của các vị liền. Tất cả những cái mà các vị tự hào về tôi, về ta, về văn hóa của ta, về tính cách của ta, về niềm tự hào của ta, về trình độ học thức của ta, về đời sống gia đình của ta, vân vân, mọi cái đều là những trang truyện anh viết về anh, mà không phải là anh. Trong khi đó thì cái trang giấy thực sự đó là cái trạng thái nhận biết thuần khiết, không có chữ nghĩa gì, đó chính thực là anh. Thế nhưng mà ta rất là vụng về, ta cứ mỗi một ngày ta làm cách gì đó để ta viết những cái trang nhật ký cho nó đầy hơn. Ta cứ sợ những cái trang truyện viết trong quá khứ nó nhằn nhò đi. Cho nên thưa các vị, người già thì họ làm cái chi để cho những cái trang truyện của họ nó đậm nét thêm? Thưa các vị là cứ quay về quá khứ, cứ kể lại quá khứ ta như thế, ta như thế. Dù rằng họ không đẹp nhưng họ nói là quá khứ ta là hoa hậu đó. Ai làm gì họ? Mà kỳ thực là có đẹp đẽ gì đâu. Quá khứ thì thưa các vị, ta là cái anh chàng khố nách áo ôm ở ngoài đường phố, chứ ta có nghĩa gì đâu. Thế mà mình tự hào quá khứ mình là ông to, ông lớn gì đó. Có trời mà biết, cha mà biết. Người ta cố tình tạo thành những cái dòng chữ trên cái trang giấy. Càng già người ta càng sợ nó nhạt nhò. Cho nên người già nào cũng hướng về quá khứ, tô đậm những trang truyện của đời mình. Nói mất lòng nhau nhưng mà chừng như điều này đúng nè. Rồi thưa các vị, quá khứ mình nó không có đủ để mình tự hào, để cho có cái niềm kiêu hãnh thì mình làm cái chi? Mình mượn người khác cái tự hào. Con của tôi đó, bác sĩ không đó, 50 đứa đó. Con của tôi nó thi đậu kỹ sư đó. Rồi nếu nó không bác sĩ, không kỹ sư thì ta cũng kiếm được cái để nuôi dưỡng bản ngã ta. Ôi nó rất là hạnh phúc, cháu nội tôi nó dễ thương vô cùng. Mà kiếm không ra cái chuyện đó thì kiếm chuyện gì? Con chó nhà tôi nó cực thông minh. Thưa các vị, toàn là những cách mà mình cố tình mình tô vẽ cái bản ngã để mình nuôi cái giả vờ trong đời sống. Các vị nhìn kỹ thì tâm thức của chúng ta nó có những cái điều nó vô cùng vụng về. Điều thứ nhất là chi? Điều thứ nhất là nó tích lũy. Điều thứ hai là nó vung bồi. Cái nhu yếu tồn tại nó phải làm điều này thôi. Tích lũy. Nó rất là sợ. Càng già thì nó càng sợ nhạt nhò, càng sợ chìm vào lãng quên. Cho nên nó làm mọi cách để nó xác định cái tính quan trọng của nó để cho mọi người quan tâm. Và thưa các vị là nếu ví dụ như không có ai là người thân của ta quan tâm thì ta cũng tìm cái cách gì đó để cho bà con lối sống quan tâm. Cùng lắm thì ta cũng xách túi tới bác sĩ khai bệnh đủ thứ chuyện để bác sĩ quan tâm thôi. Phải có một người nào đó quan tâm tới ta, bằng không thì đời sống ta rất là cô đơn, rất là tội nghiệp. Nó tìm mọi cách để nó tồn tại mọi cách nó vun bồi để xác định tự thân đó, đó là cái chất bản ngã giả vờ. Cái điều thứ hai nó cũng dễ phát sinh là nó bi thảm quá tình trạng của nó. Người ta chừng như rất là triều mến cái nỗi khổ đời sống người ta nghe. Người ta luôn tự hào về những nỗi khổ của họ có. Họ muốn nuôi dưỡng nỗi khổ nơi tâm thức của họ, chứ không phải là tu rồi muốn loại trừ nữa thưa các vị. Và cái điều này chừng như nó không sai là mấy. Các vị thử nhìn tâm thức ta mà coi. Chừng như ta không muốn bỏ nỗi khổ. Nếu các vị có một chút thông minh thì các vị nhận ra một điều là pháp môn của Phật dạy chúng ta tu là để bỏ khổ nghe, chứ không phải là tu để khổ. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ là các vị vẫn cứ ôm cứng nỗi khổ. Nếu ai mà xúc phạm các vị một lời, nói nặng các vị một câu, hay là chạm nhẹ vào cái vỏ của các vị chứ đâu chạm được bản chất thực của các vị đâu, thế mà ta cảm thấy tổn thương, ta khóc mùi khóc mặn, ta cảm thấy như là trời long đất lở rồi vậy. Nhưng mà kỳ thực tất cả việc đó thưa các vị, nó là những cọng bông bồ công anh rơi ở ngoài trời, các vị thổi cái phù là nó phải bay đó. Ai mà chạm được các vị đâu, ai mà xúc phạm được các vị, người ta xỉ vào mặt người ta nói thì thưa các vị không hề chạm đến cái phần thâm sâu, đó là cái nhận biết tinh túy trong sáng thuần khiết của các vị bao giờ. Nhiều lắm là đụng cái bản ngã, cái vỏ bên ngoài, các vị nghĩ lầm rằng mình chứ chưa hề là mình đâu. Thế mà ta cảm thấy như là trời long đất lở tới nơi rồi. Đụng chạm như vậy là nặng nề ghê lắm. Đụng chạm như thế là tổn thương vô cùng, cắt chiếu màu riêng á. Và mình ôm cái nỗi niềm đó nó rất là sâu trong tâm thức mình. Lạ. Từ cái điều này nó chứng minh là ta rất thích bi thảm quá tình trạng của ta. Trong khi đó thì khổ là một cái gì nó không hề dính với các vị. Các vị buông xuống là nó rớt. Mà tại sao không buông nhé? Này buồn, này giận, này lo âu, này phiền muộn, này bất an, thưa các vị, nó phập phiều bên trên của mặt bằng tâm thức. Các vị là cái năng lực nhận biết thuần khiết, không có một chữ nào cả. Các vị nhìn thì lập tức nó phải cháy tiêu chứ. Thế mà ta không làm được điều này. Ta cảm thấy là rất cần phải nuôi dưỡng cái bản ngã mình, cho nên mình bi thảm quá tình trạng này. Ai mà đụng chạm tới mình thì mình cảm thấy là cái chuyện này phải thưa tới tòa mới được, chứ còn không có thể xử lý một cách bình thường như thế này. Trong khi đó thì thưa các vị, người biết tu có thể cho phép anh giận một đêm thôi nghe. Một đêm là nhiều, nhiều quá rồi đó. Chứ không được phép giận qua đêm, không được phép buồn qua đêm, không được phép tức tối qua đêm, không được phép để cho tâm thức mình nó chìm sâu trong nỗi ưu tư phiền muộn qua đêm. Trong một đêm nếu có bất cứ chuyện gì nó xâm phạm đến cái vỏ của ta, ta cảm thấy tổn thương á, thì ta phải biết ngồi lại tu tập quán chiếu để làm cho nó rớt đi, nó cháy đi. Và thưa các vị, nói thì nó chừng như là ghê gớm, cần phải có nhiều công phu, nhưng mà kỳ thực không có cần chút công phu nào đâu. Các vị chỉ làm một việc vô cùng giản dị, đó là các vị an trú ngay nơi cái tâm nhận biết thuần khiết của các vị, thì mọi thứ nó đều tự nhiên rơi hết, chứ không có lý do gì tồn tại cả. Chừng như người ta rất là sợ chạm vô cái vùng trời bất động của tự tâm. Người ta rất là sợ sống được với cái chân ngã rất là thực của người ta. Chứ nếu người ta sống được thì thưa các vị, trần đời này không có một cái việc buồn, giận, ghét, thương hay là chọc phá gì của ai đụng vào đời sống các vị được cả. Mình tu mà mình nói là cái người kia nói một lời vô cùng xúc phạm tôi, tổn thương tôi, thưa các vị, nói vậy rất là sai nha. Các vị mà có một chút năng lực tu thì các vị phải biết làm cho mình thông minh hơn, chứ đừng có để mình chìm sâu trong cái chuyện người ta trêu chọc mình rồi mình nổi cơn thịnh nộ hay là buồn khổ bất an. Nó có những cái tập khí, nó có những cái tập tánh, nó cũng nuôi lớn bản ngã các vị. Đó là cái trạng thái của tâm thức than phiền và phản kháng. Tại sao các vị than phiền chuyện nọ chuyện kia vậy? Do vì các vị muốn nuôi dưỡng cái tôi giả vờ các vị, cho nên các vị trách cứ chuyện này, trách cứ chuyện kia, các vị than phiền chuyện nọ, bất hài lòng với ngàn vạn thứ. Kỳ thực là nếu ta sống được thì không có chuyện gì để than phiền, và không có chuyện gì để trách cứ cả, và không có gì phản kháng cả. Mình thuận như một chiếc thuyền thả trôi trên dòng, chảy vào biển thấm, chứ không có cái chuyện gì mà nó làm trái trống đời sống mình cả. Thưa các vị, người thật tôn rồi thì họ thả trôi đời sống, họ đi vào viễn thánh à, không có cái chuyện phản kháng với bất cứ cái chi cả. Và cái ý thứ tư cuối cùng, nó cũng là một loại nhu yếu để nuôi dưỡng ngoại ngã, là họ cố tình xây dựng những cái quyền thoại quanh họ. Mình xây dựng chung quanh mình rất là nhiều những cái quyền thoại để tô vẽ cái bản ngã, nó vốn rất là giả vờ. Và trên trần đời này, thưa các vị, mình mà không có chạm tay được vô cái vùng tâm bất động của mình thì mình bị ngàn vạn người lừa gạt. Người ta có ngàn vạn cách người ta xây dựng quyền thoại chung quanh người ta để mình cảm thấy hào quang choáng ngợp trước mắt mình, và mình bị lừa gạt thôi à. Và thưa các vị, trong cái thế giới người tu, họ làm cái chuyện này rất là dễ nghe. Có tu một chút, họ xây dựng nhiều quyền thoại chung quanh của họ, thiên hạ thấy choáng ngợp hào quang liền, cứ tưởng họ là Bồ Tát Bái Lai, phong thần phong thánh cho họ. Và nếu mà tôi đủ gan, tôi đốt vài ngón tay thì tôi cũng làm cho các vị sợ chết đi được chứ. Tôi gạt các vị lấy tiền xây chùa như trò chơi. Và thông thường người ta đều đi quanh quanh bị cái chuyện này nó lừa gạt rất dễ. Có một chút thông minh thôi, và kèm theo với một chút láo cá nữa là người ta làm được cái chuyện này rất là dễ. Thưa các vị, chắc vậy. Thông minh mà đạo đức thì khó kiếm, nhưng mà vừa thông minh vừa láo cá thì rất dễ tìm trong cuộc đời này. Và thưa các vị, tu thành thánh thì khó, chứ tu để có một chút thông minh và láo cá thì nó rất là dễ nghe. Cái chuyện này nó thiệt chứ không phải là đùa đâu. Cho nên các vị hãy cẩn trọng. Đối với người khác, thưa các vị, thì ta còn nhận ra được cái điều này rất là dễ. Nghe người ta nói về họ, mình biết là họ xây dựng chung quanh quyền thoại để tô bồi cho bản ngã họ. Thế nhưng mà chính bản thân ta thì ta nhận ra điều này rất khó. Ta nhìn người bao giờ cũng dễ, nhưng mà nhìn lại mình mới khó. Mình thiêu dệt vô vàn chuyện về mình, thưa các vị, mục đích là để cho cái bản ngã của mình nó tồn tại, nó kéo dài rất là lâu chứ chẳng có gì lạ. Người nào ưa nói về mình nhiều bao nhiêu là người đó càng muốn kéo dài cái sinh mạng của cái bản ngã giả vờ nhiều bao nhiêu. Và kỳ thực là nếu các vị thực tập cho giỏi, đến một cái lúc nào đó thì các vị cảm thấy ngôn ngữ nói nó thừa thải. Phải nói về mình nó cũng vô cùng thừa thải, cực chẳng đã lắm mới nói thôi chứ còn thường thường. Thưa các vị, nói đã là một sự lỗi lầm, nói về mình là lỗi lầm chồng lên một cái lỗi lầm nữa rồi. Không hề một tâm thức phàm phu nào mà khi nói về mình mà không có tô bồi ít nhiều bản ngã của họ cả. Từ khi các bậc thánh tâm sạch lậu hoặc, thì họ nói vì lòng từ, vì mở con đường để cho người ta hướng về con đường tâm linh, khai sáng con đường đạo, cho nên họ nói. Chứ còn thông thường nếu chúng ta chưa sạch lậu hoặc, còn chấp ngã bời bời trong đây mà nói về mình, thì thưa các vị, đều có một cái hàm ý tô bồi vung quén bản ngã để cho nó kéo dài, để cho nó trưởng thành, để tạo một cái gì đó cho người ta nể trọng, để tạo cái gì đó cho người ta kính mình. Không vì lợi thì cũng vì danh thôi, nó không thoát được hai cái nẻo này. Đó là đôi nét chúng ta nói về cái nhu yếu tồn tại của bản ngã. Và thưa các vị, trong kinh 42 chương, Đức Thế Tôn có nói là đừng bao giờ tin ý thức của anh. Ý thức của anh nó có ngàn vạn cái nẻo đường nó lừa gạt anh, chẳng đầu này nó lại đi đầu khác. Trừ khi đã chứng được thánh quả, thành tựu được vô lậu nghiệp, đoạn đức đường tử sinh rồi thì mới tin cái ý của anh. Và mình nhìn Khổng Tử, Khổng Tử nói một câu nó cũng gần gần giống như vậy: tam thập nhi lập, tứ thập bất hoạt, ngũ thập, lục thập, thất thập, tùy sở dục như bất thất quy. Tức là 70 tuổi rồi thì tha hồ cho tâm thức nó muốn đi đường nào nó đi, nhưng mà không rớt ra ngoài cái nguyên tắc của đạo. tùy thế dục như bất thất quy, có nghĩa là vậy. 70 tuổi rồi thì thân thai, 70 tuổi rồi thì có thể nhậm vận tùy duyên, làm bất cứ việc chi cũng không trái với đạo, lương tâm vẫn sáng ngời, không có phạm vào những cái sai lầm, không có đi vào nẻo ác. Lúc bấy giờ thì thưa các vị mới tùy sở dục được, tức là 30 tuổi ngộ đạo mà tu bao nhiêu năm? 40 năm mới nói đến cái chuyện là tùy sở dục như bất thất quy. Hay nói một cách khác là phải 40 năm rèn luyện rồi mới có thể tin được ý của anh. Nó không lừa gạt anh. Lúc bây giờ anh mới gặn lọc sạch hết tất cả những cáo bẩn của tâm thức. Chứ còn dưới 40 năm tu thì thưa các vị đừng có hòng. Đó là nói chuyện người xưa nha. Chứ còn bây giờ thì thưa các vị, 40 năm xuất gia chưa chắc đã làm được cái việc chi cho chính tự thân. 40 năm tu thưa các vị mà tay chân tôi vẫn còn chưa yên đó. Nói chi cái chuyện điều đức tâm. Hù nhau chút đi cho sợ. Cho nên thưa các vị hãy nhớ kỹ một điều là ý thức ta nó lừa gạt ta vô cùng, và nó luôn luôn muốn duy trì bản ngã, luôn luôn muốn duy trì cái trạng thái tạm bợ sống giả dối trên cái tầng cao ý thức, mà nó cố tình nó ngăn cấm ta chạm tay vô cái vùng đất thật nơi cái tâm bất động của chúng ta. Bản thể không sinh diệt là cái gì tự có. Thế nhưng mà thưa các vị, cái lớp mây mờ bản ngã nó vô cùng là tinh ranh, nó không muốn cho các vị chạm tay vô. Tôi ví dụ, các vị nghe tôi giải thích rất là tỏ tường về cái bị biết và cái biết, phải không? Mình dùng cái việc rất là đơn giản, đó là cái gì mà ta nhận biết thì cái đó là không phải ta. Ta là cái biết thuần khiết, không có tiếng nói thầm thì, không có màu sắc gì cả. Nó rỗng lặng tịch nhiên như trang giấy trắng. Đó là có hình thức để ví dụ. Thế nhưng mà chiều sâu bên trong đó mà khám phá ra thì cái nhận biết này nó như không gian mênh mông rỗng lặng. Nó là cái năng lực thuần khiết vô cùng, mà thiếu nó thì các vị không sống được. Buồn vui thiếu nó thì không sinh được. Suy nghĩ bồng bềnh không có nó thì cũng không suy nghĩ được. Thế nhưng mà nó lại không phải là cái suy nghĩ, không phải cái buồn vui, không phải cái thân này, mà nó không rời những cái ấy. Thế thì nó chính là cái biết thuần khiết. Thì ta nghe cái điều này, thỉnh thoảng ta cũng chạm tay được, ta thấm được. Thế nhưng mà mỗi lần suy nghĩ, mỗi lần buồn vui, mỗi lần hờn giận, người ta liền đồng nhất ta vào nó. Ta quên bẵng đi một điều ta không phải nó. Mỗi lần nó có mặt, tức là mỗi lần cái bản ngã giả vờ nó có mặt thì các vị liền nổi liền lên bề mặt, các vị liền đồng nhất các vị vào nó ngay. Thế thì cái sức mạnh của nó rất lớn, là nó muốn đồng hóa các vị, muốn cho các vị chìm nổi trong ba cõi sáu đường. Nó không muốn các vị tách mình ra để sống thật được với cái con người thật của các vị. Năng lực của nó mạnh là như vậy. Cho nên phải là người vô cùng khéo bằng công thì không thể sống được. Một đời này không thông minh sống được thì các vị mất một hình hài, các vị đi một vòng, các vị vẫn chôn đời mình trong ba cõi sáu đường, không cách gì tách được cả. Đó là điều thứ nhất, ta phân biệt cái không phải là anh, mà anh cố tình anh đồng nhất anh vào nó, anh nuôi dưỡng nó, anh duy trì nó, anh củng cố nó, anh kéo dài nó. Đó là như vậy. Cái phần thứ hai chúng ta đi vô, mình hỏi với nhau đâu là anh thực, tức là anh thực sự là cái gì. Có một câu chuyện trong thiền thoại, người ta tới người ta hỏi Duy Khoan thiền sư, hỏi chứ đạo ở nơi đâu? Đạo tại hà xứ? Ông nói ngay trước mắt, đạo tại mục tiền, ngay trước mắt. Rồi cái ông kia ông hỏi tiếp, tại sao con không thấy? Thì ngài Duy Khoan ngài trả lời tiếp câu là tại ông có ngã cho nên không thấy. Rồi ông cư sĩ kia hỏi thêm câu, thế thì hòa thượng có thấy không? Ông nói ta cũng không thấy. Nói tôi người cư sĩ thì không thấy đạo, thì đã đành ông là ông thầy tu, tại sao ông không thấy? Thì ngài trả lời tiếp câu đó là tại vì có ngươi và có ta cho nên làm sao thấy được. Khi có ngươi có ta, tức là có đối tượng và có chủ thể, thì đạo nó trốn mất tiêu rồi, làm sao thấy được. Rồi ông cư sĩ kia hỏi tiếp câu là thế thì không có ngài không có tôi thì có thấy không? Ông nói không có mi không có ta thì ai cần thấy nó làm chi. Thưa các vị, đây là câu chuyện hay. Nhưng mà từ câu chuyện này nó cho chúng ta một cái chi về cái bài học này. Cái điều cần khai thác ở đây để chúng ta đừng lầm lẫn đó là thế này, thưa các vị. Cái bước đầu trên con đường thực tập, chúng ta cần phân biệt cái biết và cái bị biết. Các vị cảm thấy chừng như pháp môn nó có hai, phải vậy không? Tôi là người thấy, buồn, phiền, bất an, ưu tư, sầu muộn là cái bị tôi thấy, là cái tôi nhận diện được nó. Ta tưởng chừng như là trong cái cách hành trì này, chừng như là có người và có pháp, tức là có nhân và có pháp. Nhưng mà cái tiến trình nó phải như vậy thôi. Các vị còn chưa phân biệt được ta là cái biết thuần khiết, thì các vị làm sao có thể tách các vị ra khỏi sự phiền não? Thế nhưng mà cái tách được mình ra khỏi phiền não và cái chấm dứt phiền não nó rất là nhanh, chứ mình đừng tưởng là phải tốn nhiều thời giờ nha. Khi các vị làm được một việc là an trú ngay nơi cái nhận biết thuần khiết, thì cái bị biết nó vừa chớm hiện và các vị nhận ra được, thì liền tức khắc cái nguồn nhiên liệu tiếp xúc cho nó để nó sống còn bị cắt ngang, thì nó tự bốc khói bay đi, không còn bóng dáng gì nữa cả. Cái chuyện nó là như vậy thôi. Và mình an trú được trong tâm hành như vậy, mình hành trì càng ngày càng lâu thì tự nhiên sẽ tới một lúc là cái đối tượng bị biết không còn nữa. Bây giờ chỉ còn một cái biết thuần khiết ở lại nơi tâm thức các vị mà thôi. Cái trạng thái nhận biết này, thưa các vị, nó có mặt liền khi các vị thực tập và sống được, thì chắc chắn một điều là các vị sẽ hưởng thụ được cái niềm vui của người thực tập. Và cái điều này nó rất là dễ để cho chúng ta thăm dò, chứ không có gì khó khăn cả. Đêm hôm mình có nêu ra một cái cách để cho các vị thực tập. Ví dụ như các vị thử lắng nghe không gian im lắng bên ngoài. Khi các vị lắng nghe không gian nó im lặng bằng bạc, không có âm thanh, không ồn ào, thì tâm thức các vị cũng yên. Cái chiều không gian bên ngoài nó có hai phần, cái phần sao động bất an, rồi có phần yên tĩnh. Rồi âm thanh bên ngoài nó sao động bất an và nó có một cái phần không có tiếng, nó yên lắng. Thưa các vị, thì cái chiều không gian bên trong của các vị cũng vậy. Cái chiều không gian ồn ào, sao động, lo toan, ngược xuôi, thưa các vị, nó giống như là phố chợ bên ngoài ồn ào náo nhiệt vậy, không khác gì cả. Rồi cái chiều không gian bên trong mà nó yên lắng tĩnh tại thì nó cũng giống như không gian thanh bình tĩnh lặng bên ngoài, chứ không khác gì cả. Giống như là 1-2 giờ khuya không có một tiếng động của xe cộ gì cả, không có một cái tiếng chim kêu, không có một tiếng gió, trời im phăng phắc. Thế nhưng mà cái không gian im phăng phắc đó, thưa các vị, nó rất là cần có mặt để cho mọi thứ tồn tại, mọi âm thanh có thể sinh ra được từ không gian im phăng phắc đó. Và ta chỉ cần chạm tay vô được cái vùng này, nếm một chút hương vị vùng này, bằng cái cách mà các vị đạt đến cái chiều kích không gian bên trong của các vị, thì các vị cảm thấy là đây mới chính thực là ta. Còn những cái mà lâu nay ta nghĩ là ta đó, như ta suy nghĩ, ta vui buồn, ta ngược xuôi, ta tất tả, ta lo âu, ta phiền lụy, vân vân, những cái đó, thưa các vị, nó nằm ở phần trên cả. Các vị lắng được tâm, các vị nghe được cái tiếng yên lắng của lòng các vị, thì các vị thấy những cái phần phù động bên trên nó không dính gì mình cả, mà mình là cái phần chìm sâu, yên lắng, tĩnh tại, sáng tỏ, thuần khiết nằm phía dưới mà hiện tiền bây giờ, chứ không phải tìm đâu ra cả. Thế cho nên Ngài Duy Khoan, Ngài trả lời là khi hỏi đạo đâu, ông nói ngay trước mắt. Đúng hay là sai? Thưa các vị, vừa mở mắt thì các vị nhìn thấy không gian bất động bên ngoài liền. Các vị vừa lắng tai thì mọi thứ âm thanh nó có ồn ào, nhưng mà chắc chắn một điều là cái quãng lặng nó liền có mặt trong cái nghe của các vị. Thế rồi trở lại cái chuyện mà chúng ta nói về pháp môn phân hai. Đầu tiên thì mình phân biệt được cái bị biết và cái biết cho tỏ tường cái đã. Và khi các vị nhận ra được ta không phải là cái bị biết, mà ta chính là cái biết. Ta không phải là cái bị thấy, mà ta chính là cái thấy. Ta không phải là cái đối tượng, mà ta là chủ thể biết, chủ thể thấy, chủ thể nghe. Rồi cái đối tượng nghe thì có thể sinh, có thể diệt, có thể đến, có thể đi. Có thể đó là tiếng chuông, đó là tiếng người, đó là tiếng gió, đó là tiếng xe. Nhưng mà cái nghe thì không phải là tiếng gì cả. Có phải vậy không? Đối tượng bị thấy thì có thể màu đỏ, màu xanh, màu trắng, màu vàng. Có thể là người, có thể là loài động vật, có thể là đám mây, có thể là không gian. Nhưng mà tự thân của cái chủ thể thấy, nó có phải là những hình sắc kia không? Không. Tất cả những cái hình sắc bên ngoài, màu sắc, hình khối vân vân đều là cái bên ngoài của các vị. Các vị là cái thấy, nó bạc dứt tất cả những loại hình bên ngoài. Cái gì có hình bị các vị nhìn thì không phải là các vị. Các vị là cái nhìn chứ các vị không phải là cái bị nhìn. Các vị không hề là cái đối tượng mà các vị là chủ thể thấy chứ mà. Thế là chìm sâu vào bên trong thì những cái nó hiện lên trên tâm thức của các vị như buồn, như giận, như ghét, như thương, như ganh tị, như nhỏ nhoi, như phiền lụy vân vân, như lo âu. Nó là cái loại màu sắc bên ngoài, nó là loại hình khối, nó là loại cây cối vân vân, nhưng mà không hề là các vị. Các vị chính là cái nhận biết thuần khiết, tĩnh lặng, sáng tỏ, hiện tiền. Và cái điều này thưa các vị, nó vô cùng dễ nhận ra, chỉ cần có một cái chút tâm thôi. Mình thao thức, mình muốn đời sống mình nó không phải là một gạch ngắn lên trên bộ bia, thì mình có thể quay về ngồi trầm tư khám phá được cái đó nên chính các vị rồi. Và khi khám phá được thì các vị đã mở ra được một con đường để đi về. Và khám phá được thì người ta gọi là ngộ đạo. Người ta gọi là sáng được tâm, thấy được đường về, biết được cái nẻo bất sinh bất diệt để nắm đó mà thành tựu được quả an lạc. Mình đừng có nghe người ta bảo rằng ngộ đạo là cái gì ghê gớm. Thưa, không có ghê gớm gì cả. Hành tinh của chúng ta vào giai đoạn này, thưa các vị, là giai đoạn mà đời sống tâm linh của con người nó vươn lên đến tầm cao, nó trưởng thành đến độ có thể bắt gặp được đạo rất dễ. Có một thời Thiền Tông và Thịnh ở nơi đất nước Trung Hoa, thưa các vị, nhiều cư sĩ ngộ đạo, nhiều cư sĩ chứng nghiệm được trạng thái Niết Bàn hiện tiền và có thể đến đi một cách rất là tự tại. Thậm chí cả gia đình người ta ưng chết, người ta chết cả gia đình, rất là vui vậy đó. Gia đình bằng quẩn, các vị còn nhớ chứ. Ông bảo con gái ra coi mặt trời đứng bóng chưa, đang ta chết đó. Con gái nó ra nó đứng bóng thì đứng bóng rồi, nhưng mà dường như là mặt trời bị nguyệt thực á, bị nhật thực cho nên tối, bố ra bố coi đi. Ông ra, ông ngắm, ông nói ủa đâu có thấy nhật thực gì đâu. Thế rồi vô quá là cô con gái cô leo lên cái chỗ ngồi rồi cô chết trước. Thì các vị thấy cái chuyện chết như trò chơi. Thế rồi ông vô ông cười, ông nói ồ con gái ta lanh thiệt, nó gạt ta để nó giành cái chỗ nó chết. Và nó chết rồi thì ông bắt buộc phải lo ma chay cho nó xong. Xong rồi cái kêu bà vợ nó này, thôi bà ở lại nghe tôi đi à. Thế rồi ông khoanh chân trước dạ, ông chết trước. Cái bà chôn cất ông xong, nó lấy cái bà ra và kêu đứa con trai, nó này con à, ông Long ông đi rồi đó con. Và người con trai đang cầm cài mà ruộng á, nó vậy hả mẹ, thôi con cũng đi theo bố luôn. Đứng sững vậy, tay còn vĩnh cái máng cài, ra đi luôn ngọt ngào. Rồi bà cũng đi luôn thưa các vị. Thế thì các vị đừng có tưởng lầm rằng cái chuyện tu là cái chuyện vô cùng cay đắng. Đừng có nghĩ rằng cái chuyện ngộ đạo dành cho mấy ông thầy tu nghe. Thưa các vị không phải. Cái chiều kích tâm linh của đời sống chúng ta mà nó dâng lên đến độ thì ta thăm dò vô ta nhận ra điều này thôi. Và cái điều này thưa các vị nó không có ngăn cấm ai mở vô cánh cửa này cả. Có duyên cùng không. Thứ hai nữa là cái niềm thiết tha trong trái tim của các vị nó dâng lên đủ hay chưa. Và nếu mình cảm thấy mình chán vô cùng cái đời sống phù du 80 năm, 90 năm chỉ có một gạch ngắn trên bia mộ, thế thì mình chạm tay vô vùng này. Thứ hai nữa là trước chi mà mình chạm tay ra ngoài thì còn bảo rằng nó khó khăn. Vói lên tới tầng nhà thì nó khó. Còn các vị có chạm đi đâu? Nó ở ngay bây giờ ở đây trong mắt, trong tai, trong mũi, trong lưỡi của các vị, trong từng cái suy nghĩ của các vị. Khéo thì ta là cái biết, những cái buồn giận là cái bị ta nhìn thấy. Ngay nơi đó an trú, ngay trạng thái nhận biết thì các vị đã nắm được con đường về rồi. Thế thì mặt mũi thực của ta, con người thực của ta, nó chính thực là cái ngay bây giờ ở đây. Ngay phút giây hiện tiền này, ngay sát na hiện tiền này, nó là cái hiện tại rực sáng có mặt bây giờ ở đây. Mình không có phải hứa rằng ngày mai, ngày mốt, ngày kia, 9 giờ rồi đó. Thưa các vị, là cái quan trọng là cái niềm thiết tha của các vị với con đường đạo lý này. Yêu mến mình cho đủ, không muốn ném cuộc đời mình trôi vào vô thường, thì các vị quay lại, người xưa gọi là hồi đầu thị ngã, quay mặt lại là tới bờ liền. Thưa các vị, trong một sát na thôi, các vị hồi tâm lại thì các vị nhận ra được cái gì là mặt mũi thực của các vị, cái gì là con người thực của ta, là chân ngã của ta, bản chất không sinh công việc liền, chứ không phải là cần phải mất thì giờ nhiều kiếm công phu, phải trải qua hà sa năm tháng gì cả. Thưa các vị, nó là sát na hiện tiền ngay bây giờ ở đây thôi. Ngay lúc các vị đang nhìn, ngay lúc các vị đang nghe đây, thì cái năng lực nhận biết nó đang có mặt. Và nếu mình đã trải nghiệm điều này và sống với nó kéo được dài hơn, thì cái niềm tin tự nhiên nó đến với các vị, chứ không có gì khó cả. Và mặt mũi thật của ta, thưa các vị, nó vô cùng đơn giản. Chứ mình đừng có sơn son thép vàng, đừng có tưởng rằng thấy được đạo rồi phải phóng hào quang, hay là phải mở thêm mắt thần nhãn gì nữa, thưa không. Bình thường như thế. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ là người đó đối diện với buồn, với giận, với ghét, với thương, người ta có thể đi ngang qua rất là nhẹ. Đối diện với tất cả những cái việc tưởng chừng như trời sập, họ cũng cảm thấy lòng dửng dưng thôi. Thưa các vị, nếu họ sống được, họ ăn trú được, thì chắc chắn là tâm của họ rất là vững là như vậy. Đó là chúng ta mở ra cái hướng là đâu là cái mặt mũi thực của anh, tức là cái năng lực giác ngộ, hay là tâm Phật bất động, hay là con người không sinh không diệt, vốn là cái đang có, anh đang sử dụng hiện giờ đây. Thế là cái điều thứ hai chúng ta đi vô, đó là làm sao để sống. Mình phân ra làm ba cái cấp độ. Thứ nhất, một bậc có dũng khí này. Thưa các vị, có một câu rất là hay ở trong thiền ngữ nói rằng: thế phi dũng liệt trượng phu, giải thoát hán hà năng kham thử. Nếu ở đời anh không phải là người có can trường, đủ dũng lực, thế thì đừng hòng gánh vác được sự nghiệp giác ngộ. Thế nào là không có can trường, không có dũng lực? Nước lớn trôi lên, nước ròng trôi xuống mà không có dũng lực, không dám làm cái gì cả, không dám quyết đoán một lần, không dám buông phiền não xuống, thấy cái việc nó vô cùng chướng tai gai mắt, không dám săn ra áo nhảy vô. Tức là sống rất là mập phiều, rất là sợ sệt, rất là ốm yếu. Thưa các vị, gọi là không có dũng lực. Và mình đừng tưởng là cái điều này nó chỉ có mặt ở trong thế giới của nữ giới mới không có dũng lực. Thưa các vị, cái từ dũng lực này nó không có phân biệt nữ giới hay là nam giới gì đâu nghe, mà nó cũng không phân biệt là cái hình thể người đó ốm yếu hay là khỏe mạnh to con gì cả. Cái ý chí của các vị bên trong mới là quan trọng. Thưa các vị, rồi cụ thể hơn, dũng lực là chi? Đây là dành cho bậc trượng phu à, có khí chất của một con người dũng mạnh này. Đó là người thấy nó là phiền não thì buông cái cục xuống là nó buông liền, gọi là có dũng lực. Mà buông không được thì không có dũng lực, chứ không có chi. Cái này là nó giả nè, cái này là cong vẹo nè, cái này là nó nhiêu khê, cái này là nó phức tạp nè. Đời sống ta nó vô cùng giản dị, cảm thấy nó vô cùng phức tạp là buông xuống thì nó phải xuống liền. Có những cái buông không được, thế nhưng mà có những cái buông rất dễ mà ta không chịu buông. Thế nào là buông dễ? Các vị đang bị rối tung trong cái buồn phiền giận tức bất an, cái đó nó không phải là cái chuyện thiếu cơm thiếu gạo gì cả. Nó không phải là các vị buông rồi con các vị chết hay là chồng các vị chết. Mình tung hê mọi thứ trong hoàn cảnh sống của mình, tức là mình nghe đạo rồi mình nghĩ rằng thôi thì những cái thứ này là gai góc, những thứ này phiền muộn mình hất một lần sạch. Cái đó thì thưa các vị, không thể được, tại vì mình còn trách nhiệm với xã hội, với con người, cái sự liên đới của mình với người, không thể nói cái chuyện đó mà dễ dàng được. Cho nên cái đó thì không buông thì chấp nhận được. Thế nhưng mà cái buồn của các vị, cái giận của các vị, cái lo âu của các vị, cái ganh tị của các vị, cái đó nó vô cùng nhỏ nhoi và nó không có sinh ra cơm ra tiền gì cả. Có phải không? Có cái giận nào sinh ra cơm ra tiền đâu? Có cái lo âu phiền muộn nào nó có thể lấy được đô la đâu? Mà thưa các vị, thế mà mình buông không được là tại sao? Mình cảm thấy là nó chịu nặng lòng mình phải mất nhiều ngày nhiều đêm mà buông không được, thế thì vô cùng vụng. Cho nên người có dũng khí trượng phu không loại trừ nam hay nữ, mà người đó cảm thấy đây là cái thứ phiền muộn này, tôi bước ra khỏi nó thì bước ra cho mắc gì đâu. Tôi đến một cái vùng mà xú khí nó rất là hôi hám, chung quanh người ta đổ đầy rác rưởi, tôi không chịu được, tôi làm gì? Tôi ngồi đó tôi dễ chết à? Thế thì người ta chỉ vào mặt tôi, người ta nói cái tên ngu, ngu vừa phải thôi chứ, cũng phải chừa một chỗ để cho người khác ký tên với, chứ ngu mà ngu hết vậy à? Thế thì quá dại. Trong khi đó thì thưa các vị, gặp những cái trường hợp như thế thì ta liền thứ khác đi khỏi chỗ đó liền, có phải vậy không? Cái vùng này nó vô cùng hôi hám, xú quế tràn đầy, ta không thể thở được, nó rất là ngột ngạt, thì mình bỏ mình đi. Thế thì cái buồn của các vị cũng thế, cái giận cũng thế, cái lo âu phiền muộn cũng thế, nó là một vùng năng lượng vô cùng xú quế. Mà tại sao mình không bỏ? Thế thì không có khí chất trượng phu. Dù người đó là con trai cũng không có khí chất trượng phu, chứ đừng nói là cô gái mất công. Mà nếu cô gái có khả năng dũng mãnh và rắn rỏi vậy, đây là phiền muộn, đây là bất an, đây là ưu tư, đây là trần lụy nè, những cái này nó không cần thiết với tôi nè, buông rời chỗ đó ra đi, thế thì người đó là người có khí chất trượng phu. Thế thôi. Mà cái bậc có khí chất như thế này thì các vị, người ta nhận ra được đạo là người ta liền là sống mình, ta sống được liền thôi. Thấy những cái thứ gì phù phiếm, nhiêu khê, phức tạp, họ bỏ cái cục. Và thưa các vị, chân lý không hề nhiêu khê, không hề phức tạp, không hề rườm rà. Nó vô cùng là tinh khôi, nó thuần khiết. Cái trạng thái nhận biết của các vị không có phức tạp. Buồn, giận, ghét, thương, phiền não của các vị thì nó vô cùng phức tạp. Nó nhiều mặt, nhiều mài, nó nhiều đầu, nhiều tai. Thế nhưng mà cái trạng thái nhận biết thì chỉ thuần có một mà thôi. Thế thì tại sao mình không sống được với cái trạng thái giản dị vô cùng có tâm bất động của mình chứ? Cho nên người có khí chất trượng phu, tức là bậc cao vời, bậc sĩ trượng phu trong cuộc đời này đó, họ nhận ra được điều đó là họ sống liền đó. Một phát một thôi, luyện một phát thôi thì sống được. Có một lần đó mình nhắc cái mấy câu thơ cho các vị nghe đó. Ước gì em vo tròn đời, em lại đem luyện vào đời sống anh cho nó chìm tới đáy. Người ta luyện đời sống người ta để cho chìm trong phiền não, chìm trong sinh tử mà người ta còn vo tròn đời người ta luyện được. Còn mình thì biết đạo mà không vo tròn đời mình để luyện vô cái vùng bất động là sao chứ? Rõ là thiếu khí chất trượng phu, cho nên không làm được, đáng cái tội làm chúng sinh thôi. Thế rồi cái phần thứ hai. Thứ hai là cái hàng lục lục thường đồ. Cái từ này nó rất là hán văn nhưng mà chúng ta nghe rất là nhiều, rất là quen. Tức là cái dân rất là bình thường, người tâm thức ốm yếu, hay nói cách khác là người này bệnh hoạn quá đi. Lục lục thường đồ, ốm yếu, bệnh hoạn, phải tựa nương, phải nhờ vả. Chứ một mình không thể sống được, một mình không thể đứng trên hai chân mình để có thể vươn tới chân trời được. Thế thì người như thế này thì trên hành tinh này thưa các vị tìm nhiều lắm, lấy thúng và bưng cũng không hết. Nhìn chung thì cả đạo tràng chúng ta đều ở cái dạng này là phước lắm rồi. Chưa chắc gì vươn lên đến tầng cao, sợ thấp hơn một tầng nữa. Chứ tầng này thì vẫn còn được gọi là có phước đó, vẫn còn khá đó. Thế thì cái trường hợp này thì ta làm sao? Thưa các vị, hãy nhắc mình từng phút ạ. Nhắc mình từng phút. Hãy tự nhắc thôi, tự nhắc nhở mình. Thứ nhất là hãy tự nhắc mình. Thưa các vị, là thiền sư ngày xưa, ông không hơn mình gì đâu nghe. như ngài, tôi không nhớ cái tên, khi ngộ đạo với Mã Tổ xong rồi, ổng về trên núi á, ổng ngộ mình trơ vơ, thôi ổng gọi tên ổng, gọi tên mình một tiếng, dạ. Ví dụ như tên Phước Tịnh đi, ông nói Phước Tịnh, dạ. Tỉnh táo nghe, đừng bị người gạt nghe, dạ. Rồi 5 phút sau ông lại gọi tên lần nữa, Phước Tịnh à, dạ. Tỉnh táo nghe, coi chừng bị người gạt nghe, dạ. Cứ làm như vậy hoài mấy chục năm thưa các vị, để làm cái chi vậy? Thưa, để tự nhắc mình luôn tỉnh táo, luôn sống được với trạng thái nhận biết thuần khiết, bằng không thì nó quên. Và kỳ thật thưa các vị là thiền sư mà còn được đánh giá là hạng lục lục thượng đồ, đừng nói chi ta, có phải vậy không? Cho nên cái chuyện tự nhắc mình từng ngày tham dự những khóa tu là chuyện tự nhiên vậy thôi. Tại vì không giữ khóa tu thì mình quên. Rồi cái chuyện gần hơn hết thưa các vị là thầy Phước Tịnh nói bao nhiêu năm nói một việc chứ có cái chuyện chi khác nữa đâu, thế mà phải nghe thôi, tại vì không nghe thì nó quên, cho nên nghe tới nghe lui để nhắc mình nhớ. Thưa các vị, một là ta tự nhắc ta, hay là nhờ người khác nhắc. Và cái nhân duyên trong một cái đạo tràng cộng trú, các thầy bây giờ tu tập với nhau đông cũng vậy. Thưa các vị, nhắc nhau từng ngày, bạn bè thân hữu phải nuôi dưỡng nhau là như vậy. Nhìn chung thì chúng ta trong cái thế giới phàm thường này đều là hạng lục lục thường đồ cả, cho nên điều thứ nhất là ai mà giỏi nhắc nhở thì người đó nuôi được những người đệ tử giỏi, rồi người nào tự nhắc nhở giỏi thì người đó trở thành một bậc thầy giỏi, trở thành một bậc thánh. Chứ không có chi lạ, ta vốn dễ quên cho nên rất cần sự nhắc nhở bên ngoài và rất cần sự nhắc nhở bên trong. Đó là cái điều mà chúng ta hãy nhớ. Thêm một điều nữa thưa các vị, hãy phát nguyện từng ngày, mỗi một lần trước khi ngủ, sau khi thức, các vị nên vận dụng ý thức của các vị, vận dụng tâm lực của các vị phát nguyện từng ngày. Lại mười phương tam bảo gia hộ cho con, cho con khỏe mạnh, cho con ăn lạc, cho nghiệp chướng con tiêu mòn, cho con đời đời sinh ra gặp chánh pháp, cho con luôn sống được với chánh pháp, cho con liễu đạt được đạo, cho con luôn hành trì từng giờ từng phút luôn sống được với đạo. Và thưa các vị, mỗi một lần phát nguyện như thế thì nó làm cho tâm thức của các vị dày lên cái niệm lực, nó hàng vào tiềm thức của các vị, rồi sẽ đến một lúc các vị sẽ không còn quên nữa, các vị tự nhiên sống được với cái nhớ thôi, tức là các vị luôn sống được với cái trạng thái nhận biết thuần khiết thôi. Ai cũng phải như vậy cả, thánh nhân ngày xưa cũng thế, thì phàm phu như chúng ta đâu có thể bảo rằng mình là cái hàng thượng căn đại trí, nghe một lần rồi ngộ luôn rồi sống được luôn đâu. Thế cho nên cái khả năng nhắc nhở mình nó rất là cần thưa các vị. Một là nhắc nhở, hai là phát nguyện hành trì, ba là luôn tạo nhiều cái duyên lành để chúng ta có thể tiếp cận được với đạo. Cái duyên lành có khi các vị phải tự tạo chứ không phải tự nhiên nó đến với các vị đâu. Ví dụ như các vị đến đây là một loại tự tạo duyên lành để mình tu tập á. Chứ còn thưa các vị, đâu có thể cái duyên nó đến nhà các vị đâu. Các vị tự cảm thấy cái nhu cầu nuôi dưỡng mình, cho nên các vị tìm tòi những cái duyên lành để nuôi dưỡng các vị. Duyên lành đó là những đạo tràng tu, duyên lành đó là những người bạn pháp, duyên lành đó là những cuốn kinh, duyên lành đó là những cái buổi nghe pháp vân vân. Cái nào nó có khả năng nuôi dưỡng ta thì chúng ta cố gắng duy trì để cho cái duyên lành nó càng ngày càng lớn. Thế rồi có những cái nghịch duyên, thưa các vị, ta phải khéo chuyển. Thế nào là nghịch duyên phải khéo chuyển? Một là tránh đi, thứ hai là nên nhủ lòng là nghịch duyên này rồi sẽ qua, và cố gắng là chuyển cái nghịch duyên để nó thành thuận duyên. Và thưa đại chúng là bất trắc khổ đau và nhiều thử thách là cái chuyện rất bình thường giữa cuộc đời này, không ai không có cả. Từ những bậc thánh hiền cho tới chúng ta, thưa các vị, Trên con đường tu chúng ta đều gặp phải vô vàn những cái bất trắc, những nghịch duyên, chứ không ai là đi con đường trơn cho tới thành chánh giác đâu. Thế cho nên khi có những bất trắc tới thì mình hãy nhủ lòng một điều là bất trắc này rồi sẽ qua. Điều thứ hai, những cái khó khăn này rồi bằng năng lực tu của mình sẽ chuyển hóa được nó thôi. Và đừng bao giờ thối chí, nản lòng, và hứa với lòng rằng cứ mỗi một bất trắc nó đến với ta để làm giàu có, làm dày thêm cái kinh nghiệm cho đời sống tu của chúng ta. Đó là những điều mà rất là bình thường, các vị phải nhủ lòng để các vị tiến bộ trong đường tu. Đó là đôi nét chúng ta nói về cái cách sống. Thế rồi mình có một cái kết bữa nay. Chúng ta có một cái kết. Mình sẽ gửi mấy câu để cống hiến cho các vị thôi. Thì ý thứ nhất mình muốn thưa nó là thế này. Ý thứ nhất đó là cái chiều không gian im lặng bất động thuần khiết nhận biết là cái tự có của các vị. Các vị đang sử dụng ấy. Và cái này mới chính thực là các vị. Còn cái phần trên, cái phần nổi ấy, là cái bản ngã giả vờ, nó không phải là tự thân của các vị, không phải là mặt mũi thực của ta. Người ta dùng nhiều tên gọi nhưng mà cái phẩm chất của các vị chính thực là Phật. Chính thực là cái bất sinh bất diệt chứ không phải là cái sinh diệt. Chính thực là cái trạng thái an lạc niết bàn chứ không phải là cái sao động phiền não bất an ưu tư sầu muộn. Nó dính liền ngay đến đời sống của các vị. Các vị chạm tay vô được thì các vị thành đạt được điều này. Và các vị có dũng khí trượng phu thì các vị luyện một phát đời mình thì các vị sống được với nó. Còn mình chưa có dũng khí, chưa có phải là người có phẩm chất quyết đoán được như một dao cắt đứt. Thế thì mình chọn cái con đường là phải tự nhắc mình và khéo sống, khéo quay về. Cái chiều không gian này, thưa các vị, mình lặp lại, nó luôn có mặt ngay nơi đời sống của các vị. Chưa rời cái nhìn, cái nghe, cái thấy, cái hiểu, cái suy nghĩ của các vị bao giờ. Mỗi buồn giận ghét thương đi lên đều có nó. Nó chính là cái sự nhận biết thuần khiết đang có trong các vị. Hay dùng cái từ khác, nó là cái nhận biết đơn thuần. Gần hơn nữa, các vị là cái biết chứ không phải là cái bị biết. Rất là dễ phân tích điều này. Và nó đang đợi chờ các vị thăm dò vô để sống cho được. Không sống được với nó thì các vị chỉ là một gạch ngắn trên bia mộ mà thôi. Một đời 80 năm nó là một gạch ngắn chứ không hơn gì cả. Ý thứ hai, không ai dạy cho anh về cái kinh nghiệm để sống này cả. Ngàn thánh ngày xưa có xuất hiện giữa trần đời cũng chỉ gợi con đường rồi các vị phải tự kinh nghiệm lấy. Các vị phải tự quay về thể nghiệm nó thôi. Bằng cái kinh nghiệm của mình là mình chọn ra cái này là cái bị thấy nè, cái này là cái thấy nè, cái này là cái sinh diệt nè, cái này là cái bất sinh diệt. Tự ta phải kinh nghiệm lấy, tự ta phải chứng nghiệm lấy cho không ai chứng nghiệm giùm ta. Cũng không ai có thể bày cho các vị để các vị đi vào cái con đường này được. Các vị phải tự mình mày mò. Nếu duyên lành đủ tốt thì các vị thoáng nhận ra liền. Mà nếu duyên lành nó chưa đủ dày á, thì thưa các vị, có khi mình bị mù mờ, mình không phân biệt được cái gì là cái biết, cái gì là cái bị biết. Ý thứ ba, anh không có khác gì người xưa cả. Đời sống anh, thân tâm anh, niềm vui nỗi buồn trong anh, hoặc là phiền não bất an nghiệp thức của anh, nó không khác gì với chư thánh của quá khứ cả. Thế mà chư thánh do vì khéo, do vì năng lực hùng mạnh, do vì niềm thiết tha yêu mến con đường này dày hơn ta, cho nên là sống được là thành thánh. Còn chúng ta thì đủ những điều kiện để thành thánh nhưng mà ta không chịu thành thánh, do vì chúng ta vẫn còn thích nuôi dưỡng bản ngã và chúng ta không có kính sợ cái con đường sinh tử thôi. Chứ còn các vị không thiếu gì cả, các vị có năng lực chứng nghiệm được thánh. Phẩm chất Phật là cái đã tự có trong các vị có giữ thành tựu nó hay không mà thôi. Chứ không phải là đòi thêm một cái điều kiện gì nữa cả. Không đòi là hoàn cảnh tốt hơn, thân thể khỏe hơn, nghiệp tôi mỏng hơn hay là vân vân. Ngàn vạn thứ ỷ eo đòi hỏi thưa các vị không cần thiết. Cái cần thiết là các vị sống được hay không thôi. Các vị là những người đang đủ hay là dư nhiều điều kiện để thành thánh rồi đó. Thế mà không chịu thành. Và nên nhớ là: một, anh là hoàng đế, nếu anh sống được. Hai, không là hoàng đế thì anh là tên ăn mày. Anh chọn cái nào? Nếu anh thông minh thì anh chạm tay vô vùng đất này thì anh là người hoàng đế, anh sống hiên ngang giữa trần đời, anh không có cần phải bưng cái muỗng đi xin từng sen của người ta. Tại vì nếu anh sống ở bề cạn thì anh là người xin xỏ tình cảm, xin xỏ lòng tin, xin xỏ sự quan tâm của người. Còn nếu anh là hoàng đế thì anh chạm tay vô vùng đất này thì anh hiến tặng người ta chứ anh không còn xin nữa. Và cái phẩm chất của anh là phẩm chất hoàng đế, không phải phẩm chất ăn mày. Thế mà mình cam tâm làm ăn mày mới lạ. Mình hết xin đầu trên tới xin sống dưới, xin chút tình cảm của người nọ, xin chút tình cảm người kia để sống. Ông mà không thương tôi thì tôi tự giận á. Con mà bỏ mẹ thì mẹ khổ lắm con ơi, con có biết không? Mỗi Chủ nhật phải về thăm thưa các vị. Và rõ ràng là ta chọn cái con đường làm ăn mày mới lạ, trong khi phẩm chất của ta là hoàng đế như nào hiện mày. Mà tại sao mình không làm hoàng đế? Thưa các vị, nếu mà ta thương mình cho đủ thì ngay trong một đời này các vị phải sống rất là miệt mài, hãy trân quý đời sống mình từng hơi thở. Bằng không thì thưa các vị, cái già, cái bệnh, cái chết nó không có hò hẹn gì với các vị đâu. 9:15 dừng ở đây.
Chúng sanh đều trở